Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Xúc động và tự hào chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh họp phiên thường kỳ, báo cáo kết quả sơ bộ phiên họp.
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, sáng ngày 24 tháng 4, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham dự chương trình có lãnh đạo Quân khu 1, Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh. Và đặc biệt là sự có mặt của 160 đại biểu đại diện cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Phát biểu tại chương trình, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến và gia đình các liệt sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với toàn đảng, toàn dân, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên biết ơn sâu sắc sự hy sinh và cống hiến của các chiến sĩ Điện Biên, đồng thời đã và đang làm hết sức mình để tri ân công lao to lớn ấy bằng những hành động cụ thể.
Tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 42, hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương, Đảng khóa 13. Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Cũng kính mong các bác, các cụ, các anh, các chị, những người có công và gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, động viên con cháu chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và trở thành các cán bộ tốt, công dân gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hồi ức về 56 ngày đêm chiến đấu để anh dũng vẻ vang như những thước phim lịch sử được tái hiện ngay trên sân khấu của chương trình qua lời kể của những chiến sĩ người Thái Nguyên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cảm xúc trong mỗi người vẫn vẹn nguyên như cách nay 70 năm. Không chỉ là một chương trình tri ân, chương trình còn là cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa những cựu chiến binh Điện Biên năm xưa, những người đồng đội đã từng sát cánh vượt qua khói lửa bom đạn để làm nên chiến thắng vẻ vang.
Ông Phan Văn Sồi, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ xúc động nói.
Được đảng và nhà nước tức là ưu tiên hôm nay được lên đây thì rất là phấn khởi, có thể là khỏe được một vài tuổi nữa.
Bà Dương Thị Vi, cựu dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ xúc động chia sẻ.
Tôi rất là vui mừng. Trong cái việc vui mừng đại đâm mới xúc động. Nghĩ đến những cái cảnh đi ngược đi xuôi. Khiêng các anh thương binh, tôi xin cảm ơn nhớ đến những công lao của chúng tôi đóng góp một tí nhỏ để góp phần độc lập nước Việt Nam.
Câu chuyện về những ngày lịch sử năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng đã gây xúc động và trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ cũng như mọi người có mặt tại chương trình.
Chị Vũ Thị Lệ, Bí thư Huyện đoàn Phú Bình chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình.
Tuy rằng là không được chứng kiến những cái thời khắc hào hùng oanh liệt của dân tộc, nhưng qua những câu chuyện của các bác thì chúng em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh và mất mát của quân và dân ta. Thì thế hệ trẻ ngày hôm nay cần phải phát huy và giữ gìn những giá trị lịch sử, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm và những hành động cụ thể.
Để tri ân các chiến sĩ và thân nhân các liệt sĩ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Thái Nguyên đã trích trên 655 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, trao tặng 504 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng tặng các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 448 phần quà cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà được trao tặng tại chương trình là tấm lòng tri ân, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với công lao to lớn của các liệt sĩ, chiến sĩ đã không tiếc máu xương bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ đi sau tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh đi trước, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản thân để góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe một kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác.
Ngày 24 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực Ban chỉ đạo. Tham dự phiên họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Trong tháng 4, các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Trong tháng 4, toàn ngành thanh tra tiến hành 77 cuộc thanh tra kiểm tra, phát hiện 71 cơ quan tổ chức cá nhân sai phạm, kiến nghị xử lý các hình thức về kinh tế 2,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra phát hiện khởi tố mới một vụ 4 bị can về tội đưa hối lộ, tội nhận hối lộ, một bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp truy tố 2 vụ án 13 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh xét xử 2 vụ án 2 bị cáo. Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 7 vụ án tham nhũng kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc cung cấp các thông tin về các dự án trước khi chấm thầu. Ban chỉ đạo tổ chức triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng đối với một số đơn vị theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.
Chiều nay 24 tháng 4, Tiến sĩ Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ công tác khai quật, khảo cổ di chỉ mái đá ngườm tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Di chỉ khảo cổ mái đá ngườm thuộc thôn Kim Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Mái đá có dạng hàm ếch, cao hơn mặt đường dân sinh hiện tại khoảng 30 mét. Diện tích bề mặt mái đá còn vết tích tầng văn hóa rộng gần 1.000 mét vuông. Cho đến nay, mái đá ngườm đã được tiến hành khai quật 5 lần vào các năm 1981, 1982, 1985, 2017 và 2024. Trong lần khai quật lần thứ 5 năm 2024, tiếp tục phát hiện sự tồn tại của các lớp văn hóa sớm hơn, đã phát hiện di cốt động vật và nhuyễn thể, cho thấy sự thay đổi và tính đa dạng về hành vi khai thác và sử dụng qua thời gian rất rõ ràng. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện được bằng chứng cho thấy cư dân cổ tại mái đá ngườm đã biết sử dụng lửa. Đó có lẽ là bằng chứng sử dụng lửa sớm nhất được ghi nhận trong các di tích hang động và mái đá ở Việt Nam. Cùng với đó, các công cụ xương được mài được sử dụng trong các lớp văn hóa sớm 6 và 5, cho thấy đây là các công cụ xương được mài kết hợp với việc sử dụng công cụ xương có niên đại sớm nhất được ghi nhận trong các hang động và mái đá trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện các di tích thực vật và loại hình di vật đá cho thấy đây cũng là địa điểm duy nhất thuộc loại hình di tích hang động mái đá, phát hiện các bằng chứng về quá trình chế tác, sử dụng công cụ đá sớm nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả khai quật năm 2024 cũng cho thấy độ dày của tầng văn hóa tại mái đá Ngườm đạt trên 5 mét. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan để làm rõ hơn các kết luận khai quật, qua đó khẳng định mái đá Ngườm là một địa điểm xứng đáng được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Có thể nói đây là nơi duy nhất ở nước ta vừa bao hàm các giá trị nổi bật toàn cầu về cảnh quan địa chất và di sản văn hóa vật chất thời đại đá cũ của thế cánh tân muộn. Kết luận hội nghị, tiến sĩ Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các nội dung mới để có thêm nhiều bằng chứng thuyết phục về giá trị của mái đá Ngườm. Đồng thời giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận mái đá Ngườm là di tích quốc gia đặc biệt, giao huyện Võ Nhai bổ sung quy hoạch khu khảo cổ để bảo tồn phát huy giá trị mái đá Ngườm.
Tiếp tục chương trình thời sự với thông tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri huyện Phú Bình bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau khi nghe thông tin chương trình kỳ họp thứ 7, các cử tri huyện Phú Bình phản ánh kiến nghị một số vấn đề như cần tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm công nghệ cao, các thủ tục hành chính trong việc cấp phép, vận chuyển khối lượng đất dư thừa trong quá trình thực hiện các công trình dự án, chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi, tiếp tục chi chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi không nơi nương tựa.
Tại huyện Võ Nhai, cử tri đã nghe thông tin chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cử tri đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội một số vấn đề cần quan tâm xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân vùng khó khăn, quan tâm đầu tư mở rộng các tuyến đường do huyện quản lý, do hiện nay lưu lượng phương tiện tăng, chế độ chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh tại cơ sở. Vấn đề đặt tên xóm bản các thay đổi trên giấy tờ cá nhân khi sáp nhập, kiến nghị về chế độ trả cho đối tượng tham gia chương trình xóa mù chữ theo chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, tiếp thu tổng hợp những kiến nghị, đề xuất để xem xét giải quyết trong thời gian tới. Ngày 24 tháng 4, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. 4 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào phụ nữ toàn tỉnh được các cấp hội triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phù hợp, thiết thực, có trọng tâm, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt phong trào thi đua dân vận khéo đã được các cấp hội vận dụng cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương và triển khai lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, hội chú trọng triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và hai khâu đột phá, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh và đồng hành xây dựng chi hội tổ phụ nữ vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của Trung ương và tỉnh giao để thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thứ nhất Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì điểm cầu Thái Nguyên tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1. Quý 1 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được kiềm chế, số người chết vì tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý trên 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng, tước gần 207.000 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ trên 373.000 phương tiện các loại. Với tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện vi phạm, lập biên bản gần 13.500 trường hợp, xử lý gần 11.000 trường hợp, cảnh cáo 95 trường hợp, phạt tiền trên 10.900 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 26 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ghi nhận quý 1 năm nay, Thái Nguyên nằm trong số 11 tỉnh giảm 3 tiêu chí, đặc biệt giảm 30% số người chết. Đây cũng là năm thứ 13 liên tiếp Thái Nguyên duy trì được con số này so với cả nước. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị quý 2 các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của năm an toàn giao thông 2024 gắn với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, tham mưu kiến nghị đề xuất các giải pháp phù hợp với từng địa phương.
Ngày 24 tháng 4, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến chuyển đổi số. Kế hoạch hoạt động năm 2024, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã xác định trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia với chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, công nghệ đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến thực hiện chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế số, chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ đã được đề ra trong kế hoạch. Với Thái Nguyên, xác định chuyển đổi số là việc làm hết sức quan trọng, phù hợp với xu thế và tiến trình hội nhập. Cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước có ngày chuyển đổi số. Mục tiêu là đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.
Thưa quý thính giả, sáng nay tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động diễn ra trong thời gian từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2024. Trên 40 hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm, kết nối cung cầu lao động và sự tham gia của gần 200 lượt đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo nghề và giáo dục đại học thông qua hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động, tuyển sinh, tuyển dụng trực tiếp tại các viên, ngày hội việc làm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và trực tuyến qua các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Trong sáng nay đã có rất đông người lao động đến để tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc lựa chọn được nghề học phù hợp với bản thân. Trong chương trình, người lao động được các đơn vị tuyển dụng trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm, giải đáp các thắc mắc của chính sách, pháp luật về lao động việc làm và bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động trong ngoài nước. Em Lê Văn Tuấn, học sinh trường Trung cấp Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Đây là một ngày hội có ý nghĩa rất là lớn. Qua ngày hội này giúp em và các bạn có thể có được nhiều thông tin về việc làm cũng như cơ hội trong việc lựa chọn một công việc cho tương lai.
Chị Nguyễn Thị Hương, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên cũng nói:
hôm nay đến với ngày hội thì em mong muốn tìm được một công việc gần nhà và có mức lương phù hợp tầm 7 đến 8 triệu. Sau một hồi đi được tư vấn thì em đã tìm được công việc phù hợp với bản thân.
Ông Dương Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du học Quốc tế Việt Pháp cho biết:
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Pháp năm nay dự kiến sẽ tuyển các du học sinh đi nước ngoài, và mục tiêu của công ty là tuyển hơn 300 du học sinh. Hiện nay thì công ty đang làm tuyển sinh trực tiếp cho các đối tác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, các nước nói tiếng Anh như Anh, Úc, Mỹ, Canada về công tác tuyển du học. Thế còn lao động thì công ty đang làm thị trường Nhật Bản và Đài Loan.
Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người lao động về lĩnh vực lao động việc làm và đào tạo nghề. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, qua đó góp phần kết nối, bình ổn thị trường lao động, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bà Phạm Như Huy, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
đối với tháng cao điểm kết nối cung cầu năm 2024 còn là một chuỗi hoạt động kết nối hoạt động giáo dục nghề nghiệp với việc làm, sự phối hợp của nhà trường, các hỗ trợ của nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động đây là một vòng quay để giúp cho người lao động Thái Nguyên nâng cao trình độ, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Trong những ngày tiếp theo, cùng với các hoạt động kết nối cung cầu lao động, sẽ là các hội nghị cung cấp thông tin thị trường lao động, tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về lao động việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động, các chương trình hội thảo, triển lãm, ngày hội tuyển sinh, tư vấn, giới thiệu việc làm.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên đêm nhiều mây có mưa rào và dông, ngày mây thay đổi trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 5 đến 80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Thạch Hóa, Phú Lương đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía đông gồm các huyện Phú Yên, Tân Kỳ đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác.
Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 23 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội cho 45 đồng chí sĩ quan dự bị của 9 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua gần một tháng tập huấn, các đồng chí sĩ quan dự bị đã nắm được nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu 1 và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024, nắm các nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đặc điểm âm mưu thủ đoạn của địch và hành động chỉ huy bộ đội làm công tác chuẩn bị thực hành chiến đấu cấp đại đội. Lớp tập huấn cũng trang bị kiến thức, kỹ năng, nội dung và phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với các huyện Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai là đơn vị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.5, Khu Quản lý Đường bộ 1 đã phối hợp với các sở ngành chức năng và địa phương liên quan của tỉnh Thái Nguyên triển khai rào kín bằng tôn sóng tại các điểm mở lối đi tự phát tại vị trí km 61+980, trái tuyến nút giao Tân Lập và vị trí nhánh D nút giao Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Việc đóng các điểm mở tự phát nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị, từng bước ngăn chặn giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng văn hóa giao thông công cộng.
Ngày 23 tháng 4, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh Thái Nguyên số 3 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại thành phố Phổ Yên. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 880 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó gần 150 cơ sở sản xuất chế biến, trên 310 cơ sở kinh doanh thực phẩm, gần 320 cơ sở dịch vụ ăn uống và 99 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Thực hiện tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cũng đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, đồng thời tổ chức kiểm tra công tác triển khai tại một số xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế tại cửa hàng tạp hóa và cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Ba Hàng cho thấy, hai cơ sở có giấy hộ đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thưa quý thính giả, thời gian qua công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường phối hợp với các cấp ngành hướng về cơ sở, các địa phương đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó có tác động hiệu quả, từng bước nâng cao hiểu biết kiến thức về pháp luật, giúp người dân tiếp cận kịp thời các dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc phát sinh, tranh chấp tại cơ sở. Phóng viên Đức Triển có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này.
Chúng tôi tham dự một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về kế thừa, hôn nhân và gia đình, truyền thông, tư vấn pháp luật do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Hoạt động này đã giúp người dân kịp thời tiếp cận những chính sách về trợ giúp pháp lý, kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh khi có yêu cầu. Ông Lý Văn Chầu, Phó trưởng xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nhận thấy.
Người Mông bây giờ là cũng nhiều người cũng lấy chồng lấy vợ sớm, đa số cũng có một số là tảo hôn. Để thông qua hôm nay chương trình tư vấn pháp luật thì tôi mong muốn là sẽ đem cho bà con như là nhiều người biết đến tư vấn pháp luật để giúp cho bà con cũng sẽ áp dụng cho cuộc sống hoàn thiện tốt hơn.
Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ, Văn Răng có trên 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình hiểm trở, dân cư thưa, lại xa trung tâm huyện. Vì vậy, việc tiếp cận với những thông tin chính sách pháp luật còn nhiều hạn chế. Qua buổi truyền thông trợ giúp pháp lý đã giúp bà con dân tộc thiểu số có nhận thức tốt hơn về pháp luật, góp phần đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội. Ông Ngô Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
với cái mục đích là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đưa pháp luật gắn liền với bà con nhân dân, và từ đó để bà con nhân dân hiểu hơn, thông tin hơn cũng như là am hiểu hơn và hiểu biết được pháp luật, và từ đó thì cũng có thể là tự mình nắm chắc được các cái nội dung kiến thức về pháp luật để giải quyết các cái mâu thuẫn, các cái tranh chấp và các cái nội dung mà cần giải quyết ở ngay tại địa phương.
Thời gian qua, thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo luật trợ giúp pháp lý nhà nước cho người yếu thế nói chung và trợ giúp pháp lý cho đồng bào người dân tộc thiểu số nói riêng, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho hàng nghìn lượt người dân, dân tộc thiểu số tại các địa bàn, các xóm, xã, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trung tâm cũng đã tổ chức các cái buổi truyền thông ở tại cơ sở và tư vấn pháp luật cho người dân ở tại cơ sở. Tại cái buổi ấy thì người dân nếu như có các cái vướng mắc, có những cái vấn đề về pháp luật hoặc có những cái vụ việc cụ thể thì trung tâm sẽ cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên hoặc là luật sư sẽ tư vấn trực tiếp cho người dân để giải quyết ngay từ ban đầu các cái vướng mắc của người dân trên địa bàn.
100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số khi có yêu cầu đã được trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của bản thân. Bên cạnh đó, thông qua công tác truyền thông trợ giúp pháp lý nhà nước đã giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời hỗ trợ chính quyền các cấp trong việc ổn định trật tự xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.
Tiếp tục chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Ngày hôm nay 24 tháng 4 ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo chiều tối và đêm 24 tháng 4 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm vẫn có mưa rào và rông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24 đến 34 độ. Phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng khu tây bắc có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22 đến 34 độ, có nơi dưới 22 độ. Riêng khu vực tây bắc có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tới đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Thảo, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.